Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 3 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc hành hương Đức Mẹ Tạ Pao hôm thứ Bảy, 13 tháng 3 vừa qua. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm nhà thờ Tin Lành Luther tại Roma. Hôm Chủ nhật, 14 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ Tin Lành Luther tại Roma để tham dự một cuộc gặp gỡ đại kết với các tín hữu Tin Lành Luther. Tưởng cũng nên nhắc lại, ông Martin Luther, một tu sĩ dòng thánh Augustino Đức, đã lập ra giáo hội Tin Lành và ly khai với giáo hội Công giáo năm 1517. Cách đây 27 năm, vị tiền nhiệm của Đức Thánh Cha là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã đặt chân vào nhà thờ này. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã đề cao phong trào đại kết và nhìn nhận rằng, mặc dù Tin Lành và Công giáo vẫn còn có những khác biệt quan trọng, chúng ta vẫn có thể cùng nhau cầu nguyện và hát lên cùng một bài thánh ca, cùng nhau lắng nghe lời Chúa. Tin Geneva. Đại diện của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva và Thụy Sĩ đã kêu gọi các chính phủ tôn trọng tự do tôn giáo. Trong bài phát biểu tại một khóa họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva hôm 12 tháng 3 vừa qua, Đức cha Silvano Tomasi nói rằng việc sách nhiễu các nhóm tôn giáo thiểu số thường được khuyến khích bởi sự im lặng đồng lõa của các chính phủ, cũng như một hệ thống tư pháp vô hiệu hay thiên vị. Đức cha đại diện của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva kêu gọi các chính phủ trên thế giới hãy thông qua luật nhằm áp đặt những sự trừng phạt nặng nề đối với những ai sách nhiễu người khác chỉ vì niềm tin của họ. Trích dẫn những cuộc điều tra mới đây, theo đó có đến 70% dân số thế giới đang sống tại những nước hạn chế tự do tôn giáo. Đức cha Tomasi nhắc lại rằng, các nhóm tôn giáo thiểu số đã phải chịu bạo hành hay đe dọa giết chết, mất nhà cửa và các nơi thờ phượng bị phá hủy. Tin Vatican. Các diễn giả tại một hội nghị quốc tế khẳng định rằng, tôn giáo ngày càng có vai trò rộng lớn trong đời sống công cộng. Hôm 11 tháng 3 vừa qua, phát biểu tại một hội nghị về vai trò của tôn giáo do Nguyệt Sang Công giáo Ý Trenta Giorni bảo trợ, ông Miguel Diaz, đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh nói rằng, tôn giáo đã và đang tiếp tục là một sức mạnh vĩ đại hình thành và được hình thành bởi những kinh nghiệm lịch sử. Đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh giải thích, trong thời đại chúng ta, tất cả chúng ta đều đã chứng kiến những ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực của tôn giáo trong các mối quan hệ quốc gia cũng như quốc tế. Theo ông Diaz, ngày nay, ngày càng có nhiều người đồng ý rằng không một quốc gia nào có thể làm ngơ trước sự đóng góp của tôn giáo nếu chúng ta biết quan tâm đến những dấu chỉ của thời đại. Tại hội nghị có chủ đề, các tín hữu Kitô, người Hồi giáo và mối quan hệ của họ với chính quyền dân sự, ông Fred Danmeyer, giáo sư về lý thuyết chính trị tại Đại học Notre Dame, Hoa Kỳ, nói với các tham dự viên rằng, xã hội hậu thế tục cho thấy vai trò của tôn giáo đã được chính Chúa Giêsu báo trước khi Ngài kêu gọi các môn đệ của Ngài hãy trở thành muối đất. Theo giáo sư Danmeyer, cụm từ này không cho phép các tôn giáo chạy trốn khỏi thế giới hay đồng hóa với trật tự chính trị. Tin San Francisco, Hoa Kỳ. Một tòa án tại Hoa Kỳ phán quyết rằng, một quốc gia dưới quyền của Chúa trong bài quốc ca của nước này là hợp hiến. Được biết hôm 11 tháng 3 vừa qua, tòa thượng thẩm tại San Francisco, bang California, đã đưa ra phán quyết rằng, lời tuyên thệ với Chúa trong quốc ca Hoa Kỳ hoàn toàn hợp hiến. Ông Corey Anderson, thủ lãnh tối cao của Hội Hiệp sĩ Columbus Hoa Kỳ, nói rằng, phán quyết này là một sự chiến thắng của lẽ thường nơi mọi người. Sở dĩ tòa thượng thẩm tại San Francisco đưa ra phán quyết trên đây là vì một nhà vô thần nổi tiếng tại Hoa Kỳ là bác sĩ Michael Newdow đã đâm đơn kiện vì cho rằng nhắc đến Chúa trong lời tuyên thệ là không tôn trọng niềm tin tôn giáo của ông. Một cách cụ thể, bác sĩ Newdo nói rằng, việc hát bài quốc ca có lời tuyên thệ với Chúa trong các trường công lập vi phạm đến quyền hiến định của con gái ông. Một tòa án tại San Francisco đã xử cho ông Newdo thắng kiện. Nhưng mới đây, tòa thượng thẩm tại đây đã đảo lộn phán quyết và khẳng định rằng câu một quốc gia dưới quyền của Chúa trong bài quốc ca là hoàn toàn hợp hiến. Tin Cairo. Hàng ngàn người Hồi giáo tấn công một cộng đồng Kitô tại Ai Cập. Hôm 12 tháng 3 vừa qua, một nhóm khoảng 3.000 người Hồi giáo cực đoan tại Mersa Matruth, tây bắc Ai Cập, bắt đầu ném đá vào một khu vực đang xây cất mà họ tin là một nhà thờ mới. Các nhân chứng tại chỗ cho biết các nhân viên an ninh không đủ sức chặn đứng cuộc tấn công. Cảnh sát đã bắn hơi cay và bắt giữ khoảng 10 người, trong đó có cả tín hữu Kitô. Sáng ngày hôm sau, các lực lượng an ninh đã tăng cường, nhờ đó các tín hữu Copt bị kẹt trong nơi xây cất đã được giải cứu. Khi cuộc tấn công xảy ra, trong nhà thờ có 4 linh mục, 1 phó tế và khoảng 400 giáo dân. Các tín hữu Kitô nói rằng ngôi nhà đang được xây cất là một nhà dưỡng lão. Trong buổi cầu nguyện hôm thứ Sáu vừa qua, một giáo sĩ Hồi giáo đã đổ dầu vào lửa, khi ông nhấn mạnh rằng bổn phận của người Hồi giáo là phải chiến đấu chống lại kẻ thù của Hồi giáo. Ông còn kêu gọi, chúng ta không thể chấp nhận sự hiện diện của Kitô giáo trong vùng của chúng ta. Linh mục Mata Zakaria cho biết, đã có một cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo của giáo hội địa phương, các lực lượng an ninh và một số người Hồi giáo. Vị linh mục nói rằng các tín hữu Kitô Copt, nhất là phụ nữ và trẻ em rất sợ hãi khi bị tấn công. Tin chính thức cho biết đã có 25 tín hữu bị thương trong cuộc tấn công. Tại Ai Cập, cộng đồng Kitô Copt chỉ chiếm khoảng 10% dân số. Họ thường là nạn nhân của những vụ tấn công xoay quanh việc tranh chấp về đất đai và tranh giành phụ nữ. Tin Karachi, Pakistan. Các tín hữu Kitô tại Karachi, Pakistan ăn chay tiếp theo những vụ tấn công vào các nhà thờ. Hôm 12 tháng 3 vừa qua, các tín hữu Kitô tại Karachi đã giữ chay một ngày sau cuộc tấn công nhắm vào hai nhà thờ Tin Lành và nhà cửa của họ tại Pahagani hôm 21 tháng 2 vừa qua. Cha sở nhà thờ Thánh Chúa nói với hãng tin Uka News, chúng tôi không muốn phản đối hay nhắc đến vấn đề này trong các bài giảng để gây thêm bất ổn, nhưng ăn chay để cầu nguyện cho hòa bình trong mùa chay là cần thiết trong đất nước đầy xáo trộn này. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 21 tháng 2 vừa qua, khoảng 150 người Hồi giáo có vũ trang đã tấn công vào một khu có đông các tín hữu Kitô. Họ bắn vào nhà cửa của các tín hữu Kitô, đánh đập các tín hữu Kitô, cũng như phá hủy các tiệm buôn. Nhà thờ Đức Mẹ Pakistan và nhà thờ Đại Kết Liên Tôn cũng bị thiệt hại. Các tín hữu Kitô đã phản công. Cảnh sát đã bắt giữ 4 người Hồi giáo và 5 tín hữu Kitô. Các tín hữu Kitô đã được trả tự do sau khi mỗi người phải đóng một số tiền tại ngoại khoảng 176 Mỹ Kim. Pahagani có 9 nhà thờ để phục vụ cho 2.500 gia đình công giáo và tin lành. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ đi nghỉ suốt mùa hè tới tại Castel Gandolfo. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Sáu vừa qua, Tòa Thánh loan báo rằng thay vì đến dãy núi Alp Bắc Ý như thông lệ, năm nay Đức Thánh Cha sẽ trải qua suốt kỳ nghỉ hè của Ngài tại Castel Gandolfo. Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha rất cảm kích trước lời mời của giới chức đạo đời để đến nghỉ hè tại vùng núi Alp, nhưng năm nay Ngài muốn dành suốt kỳ nghỉ hè cho Castel Gandolfo. Kể từ tháng 7 năm 2008, Đức Benedicto đã trải qua 16 ngày tại Van d'Aosta, Đông Bắc Ý, và sau đó trở về vinh thự mùa hè của các Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo, nằm ở mạng đông nam thành phố Roma. Mùa hè vừa qua tại Van d'Aosta, Đức Thánh Cha đã trượt té và gãy tay. Ngài đã phải bị giải phẫu và mang băng bột trong nhiều tuần lễ. Thiên Kathmandu, Nepal. Nhờ hoạt động ngày càng gia tăng của các tu sĩ, giáo hội Công giáo tại Nepal phát triển nhanh chóng. Dòng Vinh Sơn chuyên hoạt động cho những người kém may mắn nhất trong xã hội, mới đây đã được phép giáo quyền địa phương tại Nepal cho phép hoạt động trong các giáo xứ. Một nhóm tu sĩ dòng Thánh Vincent de Paul đã từ Hồng Kông, Ấn Độ và Bangladesh viếng thăm các giáo xứ tại Kathmandu và Pokhara từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 3 vừa qua. Đức cha Anthony Sharma, giám quản tông tòa Nepal, nói với hãng thông tấn UK News, dòng Thánh Vinh Sơn sẽ giúp người Công giáo và những người khác biết chia sẻ nhiều hơn. Cha mẹ có thể dạy cho con cái tặng những món tiền nhỏ cho người nghèo. Hai nữ tu đại hàng thuộc dòng Ngôi Lời nói rằng các chị sẽ khánh thành một nhà giữ trẻ và một trung tâm y tế tại làng Nalang, cách Kathmandu khoảng 5 giờ lái xe. Một nữ tu cho biết phải mất 2 năm để xây cất trung tâm y tế 5 phòng này. Các nữ tu đại hàng cũng định mở một khóa huấn luyện về y tế với sự trợ giúp của các bác sĩ đại hàng. Hai nữ tu này đã đến Nepal cách đây 4 năm và đã sống trong một căn nhà cho thuê gần nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Kathmandu. Hai nữ tu đại hàng thuộc dòng Thánh Phaolô cũng đã mở một phòng y tế lưu động tại Pokhara. Hai nữ tu này hoạt động chặt chẽ với các linh mục dòng tên tại giáo xứ Anna Maria. Các linh mục dòng tên đã mua một miếng đất tại phía bắc Pokhara để xây một đại học. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc hành hương Đức Mẹ Tà Pao hôm thứ Bảy, ngày 13 tháng 3 vừa qua.
Quý vị và các bạn thân mến, mùa chay là thời gian mạnh của năm phụng dụ, là thời Thiên Chúa thi ân và là ngày Thiên Chúa cứu độ. Bước vào mùa chay, giáo hội nhấn mạnh đến những cách thế hy sinh hãm mình để quy hướng về Thiên Chúa, tôn vinh người, đồng thời cũng quy hướng về tha nhân để lưu tâm giúp đỡ, sống tình bác ái huynh đệ. Hôm thứ Bảy vừa qua, ngày 13 tháng 3, giữa lòng mùa chay, hàng ngàn người đã hành hương về bên Mẹ Tà Pao. Con đường từ ngã ba căn cứ 6 vào Tánh Linh đang thi công, nên bụi bay mịt mù, xe lắc lư trong trên. Từng đoàn xe vất vả nối tiếp nhau tiến về núi rừng Tà Pao. Tại Tà Pao, một con đường mới rộng 4 thước, gần 200 bậc cấp lên tượng Mẹ, đang cơ bản hoàn thành. Chỉ trong vòng 5 tuần lễ, với nỗ lực của ban xây dựng và hàng ngàn công lao động của anh chị em dân tộc Cơ Ho dùng Di Linh Bảo Lộc, con đường lên rộng rãi, người hành hương thông thả vừa đi vừa lần chuỗi từng bậc cấp lên cao đến tận chân Mẹ. Lúc 8 giờ sáng, mọi người tề tụ quanh lễ đài làm việc kính Đức Mẹ và dâng những tâm tình khấn nguyện. 8:30 sáng, đoàn rước tiến lên lễ đài, ca đoàn giáo xứ chính tâm hòa vang nhập lễ. Đức cha Giuse Vũ Duy Thống cùng đồng tế với Đức cha Nicola, Đức cha Phaolô và khoảng 30 linh mục. Đức cha Giuse giảng lễ, suy niệm tin mừng về biến cố truyền tin, mầu nhiệm thứ nhất mùa vui, thiên thần truyền tin cho Đức bà chịu thai, và lời kinh của mỗi người chúng ta dâng lên từ mầu nhiệm này là: xin cho mình được sống khiêm nhường. Đức cha giảng lễ đã mời gọi mọi người hãy suy ngẫm lời xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria, lời xin vâng gắn liền với nhân đức khiêm nhường của Mẹ, đã trở thành hình mẫu cho đường đi của mọi người tín hữu trong mùa chay. Đức cha nhấn mạnh rằng, lời chào của Sứ Thần dành cho Đức Mẹ là một lời chào rất đặc biệt, chưa hề có trong lịch sử cứu rỗi. Không phải bởi vì bầu khí thần hiện, cho bằng vì chính nội dung của lời chào. Đó là chữ mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân phúc. Một sứ thần của Thiên Chúa uốn gối trước mặt một con người có một phẩm tước vô cùng cao quý. Đây là trường hợp duy nhất, không có lần thứ hai. Vì vậy, trong tiếng xin vâng của mẹ đã làm ánh lên một tâm tình suy phục kính tôn. Giống như bất cứ người thiếu nữ Sion nào được hòa nhập trong dòng dãi của ơn cứu độ, được yêu mến và được nuôi nấng bằng dòng sữa chờ mong đến cứu thế. Trinh nữ Maria luôn luôn khiêm tốn đi trong hướng đi chung của dân tộc mình, hướng đi chung của lịch sử cứu rỗi. Vì vậy, nghe lời chào rất đặc biệt này, mẹ là người am hiểu về Kinh Thánh, mẹ cảm thấy bối rối, không thể an lòng được trước một lời chào trọng thể, trước một danh xưng rất cao quý như vậy. Nhưng thưa cộng đoàn, cảm thấy lời chào kia vút cao là bởi vì mẹ đã cảm nhận được chính sự lũng thấp của trái tim, của cuộc đời mình. Ở đây ta gọi là sự khiêm nhường, bởi vì càng khiêm nhường bao nhiêu, lại càng được Chúa đổ tràn hồng ân vào bấy nhiêu. Nơi chúng ta đang dự lễ đây là truyền đồi, vào tháng 5, tháng 6 và tháng 7, những thửa ruộng dưới kia sẽ ngập nước. Tại sao trên truyền đồi này không có nước, mà dưới ruộng lại có nước? Thưa bởi vì ruộng thì thấp, sườn đồi thì cao, nước mưa cũng là hình ảnh của hồng ân Thiên Chúa. Những tâm hồn nào cao ngạo, khó lòng mà giữ nước lại được. Những thửa ruộng dưới kia lũng thấp, được đón nhận nước mưa đầy tràn. Đức Trinh Nữ Maria đã nên giống như những thửa ruộng, để rồi Ngài nhận được hồng ân Thiên Chúa đầy tràn. Lời xin vâng của mẹ là lời xin vâng của một trái tim lâng lâng tâm tình suy phục, kính tôn Thiên Chúa, là đứng thi ân giáng phúc trên hết mọi thụ tạo của Ngài. Quan cảnh của câu chuyện truyền tin diễn ra như là một cuộc mặc cả, như là một cuộc điều đình, cho dẫu khởi đầu bằng một lời chào tôn quý. Đức Maria chưa hiểu rõ ngọn nguồn, và mẹ lại xin thiên sứ tỏ bày cho mẹ rõ hơn nữa về đường đi nước bước của việc truyền tin. Cả hai bên dường như vẫn đợi chờ nhau. Phía sứ thần chỉ đợi chờ Đức Maria một sự ưng thuận. Đức Maria lại chờ đợi từ phía sứ thần một lời giải thích mang tính thuyết phục. Cuộc điều đình ấy cho thấy, dẫu Thiên Chúa là đứng cao vượt nhưng không áp đặt trên thủ tạo của Ngài. Đức Maria đã được tôn trọng đúng mức trong tư cách là một thụ tạo. Những câu hỏi đáp bên này bên kia diễn ra rất tự nhiên như trong đời sống nhân sinh của mình vậy. Phải là tôn trọng thụ tạo của mình lắm, Thiên Chúa mới chọn cho mình một giải pháp xem ra đường dài như vậy. Nếu như Ngài dùng quyền năng muốn sự ưng thuận của Đức Maria một cách đơn giản thì cũng dễ thôi. Thế nhưng Ngài lại phải tổ chức một cuộc điều đình qua vị sứ giả, qua những câu hỏi theo cung cách xã giao Do Thái, qua những câu vừa tầm với sự hiểu biết của một thôn ngữ. Đức Maria diễn tả niềm tôn kính với Thiên Chúa là đứng để chọn lựa mình bằng một niềm cảm phục mến yêu. Trái tim của mẹ đã sẵn mở cho tình thương của Thiên Chúa. Giờ này nhận được lệnh của Ngài, mẹ lại mở ra một cách rõ ràng hơn, để lời xin vâng thưa lên, tức là vừa vâng trước lệnh và vừa phục trước tình thương của Thiên Chúa dành cho mẹ. Không chỉ suy phục tôn kính trước Thiên Chúa toàn năng, không chỉ cảm phục yêu mến trước cung cách Ngài truyền lệnh, mà còn là vâng phục kể trong, bởi vì mẹ đã gửi gắm cả cuộc đời, cả tâm trí, cả tính tình, cả số phận của mình cho Thiên Chúa. Ta gặp thấy qua chữ người tôi tá mà Đức Maria đã tự nhận cho mình. Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Người ta dễ dàng vâng phục trước một lời quyền uy, nhưng Đức Trinh Nữ Maria vâng lời Chúa qua trung gian của sứ thần. Mẹ có một tâm hồn khiêm nhường tuyệt vời. Mẹ nhận mình là một người tôi tá, cho dẫu trước đó đã được chào với một danh xưng vô tiền khoáng hậu, đứng đầy ân phúc. Rõ ràng trong tiếng xin vâng Fiat của Đức Maria đã có một niềm trông cậy. Mẹ tin tưởng phó thác vận may đời sống của mình cho đấng đã tuyển chọn mình, để rồi sau này cho dẫu gắn liền cuộc sống của mẹ với mầu nhiệm nhập thể, tử nạn, phục sinh của Chúa Kitô đi nữa, mẹ cũng vẫn gắn liền với chữ vân phục trong chữ khiêm tốn từ thuở nào. Thưa quý ông bà, anh chị em, tôi vừa chia sẻ đôi nét phác họa về sự khiêm nhường của Đức Trinh Nữ Maria như được gợi lên trong ngắm thứ nhất mùa vui. Gắn liền với đức khiêm nhường mà ta cầu xin mẹ ban cho mỗi người chúng ta khi lần hạt mân côi. Giữa lòng mùa chay thánh hôm nay, đức khiêm nhường vẫn là một nhân đức mỗi người chúng ta được hội thánh kêu gọi, và đồng thời cũng là nhân đức nền tảng, từ đó mới có thể xây dựng lâu đài các nhân đức khác. Và khi nhân đức khiêm nhường đi liền với đức vân phục, hay thể hiện qua đức vân phục giữa lòng mùa chay thánh, chúng ta cũng gặp thấy những nét lung linh mời gọi tâm hồn chúng ta thực hiện trong đời thánh đức của mình. Mùa chay là mùa sám hối, mùa chay là mùa canh tân, mỗi người chúng ta đều thuộc nằm lòng. Mùa chay là mùa đổi đời, trút bỏ đi những gì là cồng kềnh, những gì là cũ kỹ, những gì là tối tăm, những gì là tội lỗi, để khoác vào đời sống của mình một tấm áo mới trong niềm tin yêu Chúa, và cũng chính khởi đi từ đó, Chúa cũng ban cho chúng ta những ơn lành hồn xác. Lòng khiêm tốn, sự vâng phục của Đức Trinh Nữ Maria như là một lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy theo gương mẹ mà họa lại trong đời sống của mình những nét tươi tắn của sự vâng phục, của sự khiêm tốn, để rồi chính chúng ta được dẫn vào con đường mới, làm mới lại mối tương quan của mình với Thiên Chúa, làm mới lại mối tương quan của mình với chính bản thân mình. Trong bí tích hòa giải, trong tòa giải tội, trong sự đổi đời, và cũng làm mới lại mối tương quan của chính chúng ta với tất cả những anh chị em xung quanh mình. Hôm nay, xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và xin tiếng gọi của mùa chay tác động trên mỗi người chúng ta, cho từng người của cộng đoàn hành hương này cũng biết thực thi những bước đi mới trong đời sống của mình. Ta cầu xin Chúa ban cho mình một trái tim tinh tuyền để nâng cao tâm tình kính mến và cũng để thực thi lòng khiêm tốn, vâng phục theo gương Đức Trinh Nữ Maria giữa lòng mùa chay một cách thiết thực. Xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Ta Bao cho mọi tâm hồn chúng ta trong mùa chay thánh này cũng tìm được niềm bình an theo gương khiêm nhường và vâng phục của mẹ, và nhất là cho chúng ta biết chuẩn bị có được tâm hồn thánh đức để đón mừng mầu nhiệm phục sinh sắp tới. Giờ này chúng ta có thể hiệp thông ý nguyện với nhau để xin Đức Mẹ thương thánh hóa đời sống chúng ta. Chắp tay lại Mẹ Tạ Bao, Mẹ về ngự giữa non cao đỉnh trời, xin thương dạy ánh rạng ngời, soi đường con bước, dõi đường con đi. Cuối thánh lễ, Đức Giám Mục ban phép lành với ơn toàn xá cho mọi người hiện diện. Và suốt ngày, nhiều đoàn hành hương tiếp tục lên núi viếng thánh tượng Đức Mẹ Tà Bao. Linh Mục Du Xe Nguyễn Hữu An tường thuật từ Việt Nam.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. tương quan giữa vợ chồng và tương quan giữa cha mẹ và con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Người Tây Phương thường nói, cách thế tốt nhất để bày tỏ tình yêu với con cái là yêu thương cha hoặc mẹ chúng. Phẩm chất của hôn nhân thì mối tương quan giữa cha mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến mối tương quan giữa cha mẹ và con cái, cũng như cách thế chúng đón nhận tình yêu. Nếu cuộc sống hôn nhân của chúng ta lành mạnh, nghĩa là nếu cha mẹ biết tôn trọng và yêu thương nhau, thì cả hai đều cảm thấy hạnh phúc và hợp tác với nhau trong việc dạy dỗ con cái. Trái lại, nếu vợ chồng lúc nào cũng sống trong bất hòa, thì chắc chắn họ không thể là thầy dạy đầu tiên đối với con cái họ nữa. Con cái rất nhạy cảm đối với mối quan hệ giữa cha mẹ. Một khi chúng cảm thấy cha mẹ của chúng không còn yêu thương nhau nữa, chính chúng sẽ không cảm thấy được yêu thương, và như vậy cũng không muốn đón nhận những lời dạy dỗ của cha mẹ. Một gia đình lành mạnh và hạnh phúc là một gia đình được xây dựng trên tình yêu. Không có tình yêu thì gia đình sẽ không còn là mái ấm đối với con người nữa. Do đó, để con cái phải luôn luôn cảm thấy được yêu thương, thì chính cha mẹ cũng phải luôn luôn sống trong yêu thương. Ai cũng có nhu cầu được yêu thương. Khi chúng ta được người phối ngẫu yêu thương, tất cả mọi sự đều trở nên tốt đẹp. Nhưng khi tâm hồn chúng ta trống rỗng, khi tình yêu đã khô cạn trong tâm hồn chúng ta, cả thế giới dường như cũng hóa ra buồn thảm. Để cảm thấy được yêu thương và giúp cho con cái cũng cảm thấy được yêu thương, thì chính cha mẹ phải yêu thương nhau. Họ phải nói được thứ ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của người phối ngẫu của mình. Thảm kịch thường xảy đến cho hôn nhân và gia đình là bởi vì người ta không biết nói cái ngôn ngữ tình yêu của người khác. Khi không thể thông đạt với nhau bằng ngôn ngữ, người ta dễ dàng hiểu lầm nhau. Rất ít khi hai người phối ngẫu cùng có chung với nhau một ngôn ngữ tình yêu chủ yếu. Người thì thích nhận quà, người lại thích được phục vụ. Người thì thích được khen tặng, người lại thích thấy tình yêu được chứng tỏ bằng những hành động cụ thể. Do đó, nếu không học nói ngôn ngữ tình yêu của nhau, người ta dễ rơi vào cảnh ông nói gà, bà nói vịt. Người ta tưởng đã thông đạt với nhau, kỳ thực, vì không nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ, vì không có cùng một tần số, người ta sẽ không dễ dàng thông đạt với nhau. Hai lỗi lầm thường xảy ra trong đời sống hôn nhân là hoặc là cho rằng người phối ngẫu nói được ngôn ngữ tình yêu của chúng ta, hoặc là nghĩ rằng người phối ngẫu nói được một thứ ngôn ngữ mà chúng ta đã học được từ cha mẹ chúng ta. Chẳng hạn, người cha có thể dạy đứa con, này con phải nhớ là phụ nữ rất thích hoa. Đối với phụ nữ, chẳng có gì quan trọng bằng hoa. Lớn lên, người con trai áp dụng bài học ấy, nhưng anh khám phá ra rằng, vợ anh luôn tỏ ra dửng dưng mỗi khi anh tặng hoa cho nàng. Vấn đề ở đây không phải là thiếu sự thành thật của người chồng khi tặng hoa cho vợ, mà là anh không nói được ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của người vợ. Người vợ chờ đợi một cái gì khác hơn là hoa, và đây là điều mà người chồng phải tìm hiểu. Nếu vợ chồng không nói được ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của nhau, họ sẽ không cảm thấy được yêu thương. Khi tình cảm lúc ban đầu phai nhạt, những khác biệt giữa hai người sẽ ngày càng tỏ hiện. Lúc đó, hố ngăn cách giữa hai người sẽ ngày càng sâu hơn. Rất nhiều người bước vào đời sống hôn nhân chỉ vì bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Khi bị tiếng sét ái tình đánh trúng, hay nói như người Việt Nam chúng ta, khi phải lòng một người nào đó, chúng ta xem người đó như một con người hoàn hảo. Tiếng sét ái tình khiến chúng ta mù quáng trước những bất toàn của người yêu. Chúng ta tưởng những cảm xúc nhất thời ấy là tình yêu. Nhưng rồi, không bao lâu sau khi nên vợ nên chồng, chúng ta mới mở mắt ra và thấy được con người thật của người phối ngẫu với không biết bao nhiêu là giới hạn bất toàn và khuyết điểm. Nhiều người bước vào hôn nhân vì tiếng sét ái tình cũng sẽ đi ra khỏi tình yêu khi nhận ra con người thật của người phối ngẫu. Rất nhiều người đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng hoặc nói theo kiểu nói khác của người Tây Phương. Họ đã rơi vào tình yêu. Rơi vào tình yêu cho nên té ngã là chuyện thường. Có người hồi tỉnh và học từ kinh nghiệm ấy để trưởng thành và cư xử một cách có trách nhiệm. Nhưng phần lớn đã không vượt dậy nổi từ kinh nghiệm ấy cho nên tiếp tục sống trong ảo tưởng và gây ra đau khổ không những cho người phối ngẫu mà còn cho những người liên hệ khác, nhất là con cái. Tình yêu đích thực hoàn toàn khác với những cảm xúc và nỗi đam mê lúc ban đầu khi mới yêu nhau. Cảm xúc nào cũng có tính nhất thời, tạm bợ và nằm bên ngoài sự kiểm soát của lý trí. Tình yêu đích thực thì trái lại, nó không nằm trong trái tim, cho bằng ở lý trí và ý chí. Yêu thật sự là muốn điều thiện hảo cho người mình yêu. Yêu thật sự là muốn cho người mình yêu được triển nở và trưởng thành. Yêu thật sự là muốn cho người mình yêu cũng đáp trả lại một cách tự do. Một tình yêu như thế cũng đồng nghĩa với chiến đấu và hy sinh. Đây là lúc mà lời thề hứa yêu nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gặp gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu cần được tuân giữ hơn bao giờ hết. Chỉ sau một thời gian ngắn chung sống với nhau, nhiều cặp vợ chồng không còn cảm thấy yêu nhau nồng nàn như thuở ban đầu nữa. Họ không biết mình còn yêu nhau nữa hay không. Đây là lúc họ cần phải chiến đấu để bằng mọi giá cứu vãn hôn nhân của họ. Nguyên nhân chính khiến họ không còn cảm thấy mặn nồng như lúc ban đầu, rất có thể là bởi vì họ không nói được ngôn ngữ tình yêu của nhau. Một người vợ tâm sự với bạn mình như sau: tôi không còn cảm thấy anh ấy yêu tôi nữa. Trước kia tôi là số một đối với anh ấy, bây giờ tôi bị xếp vào hàng thứ 20 sau vô số những sở thích của anh ấy. Dĩ nhiên, ngày sinh của tôi, ngày của mẹ hoặc kỷ niệm ngày cưới, anh ấy vẫn luôn tặng hoa hoặc quà, nhưng anh ấy chẳng bao giờ bỏ giờ ra để ngồi bên tôi nữa. Chúng tôi cũng chẳng còn đi chung với nhau nữa. Nghĩ đến đó cũng đủ làm cho tôi tức giận. Biết bao nhiêu lần tôi van xin anh hãy dành thì giờ cho tôi. Anh ấy nạt nộ tôi và bảo rằng tôi là người vô ơn. Anh ấy bảo rằng anh là một người chồng tốt, lúc nào cũng lo cho vợ con đầy đủ, không rượu chè cờ bạc, không ngoại tình vân vân. Nhưng tôi không nghĩ như thế là đủ để là một người chồng tốt. Tôi muốn có một người chồng yêu thương tôi, quan tâm đến tôi và xem tôi như là người quan trọng nhất trong đời anh. Qua lời tâm sự trên đây, chúng ta thấy rằng người chồng quả là một người chồng tốt, nhưng anh chưa nói được ngôn ngữ tình yêu của vợ mình. Ngôn ngữ tình yêu của anh là quà tặng. Anh nghĩ rằng chỉ cần tặng quà là đủ để biểu lộ tình yêu. Trong khi đó, vợ anh lại nói một thứ ngôn ngữ tình yêu khác. Chị muốn anh dành nhiều thời giờ cho chị hơn. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều thảm kịch trong đời sống hôn nhân và gia đình. Vợ chồng không nói được ngôn ngữ tình yêu của nhau, cha mẹ không nói được ngôn ngữ tình yêu của con cái. Xét cho cùng, lắng nghe nhau để hiểu nhau và cảm thông với nhau. Đó là luật cơ bản nhất trong đời sống hôn nhân và gia đình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 8, từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy, Đức Giê-xu đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, Người trở lại đền thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-xu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng giữa, rồi nói với Người: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-xê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-xu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-xu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi, không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: Thưa ông, không có ai cả. Đức Giê-xu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Anh chị em thân mến! Trình thuật tin mừng về người phụ nữ ngoại tình chúng ta vừa nghe, không được nói đến trong các thủ bản cổ xưa, cũng như trong truyền thống tin mừng, nhất là trong nhiều bản dịch của sách tin mừng thứ tư. Người ta cho rằng đoạn này không phải của tác giả Gioan, vì lối hành văn không có những đặc tính văn chương Gioan như thường thấy. Đoạn này có lẽ trước đây là một bản văn độc lập và sau đó được ghép vào tin mừng Gioan. Tuy vậy, truyền thống tin mừng vẫn công nhận trích đoạn tin mừng trên đây là lời Chúa, nghĩa là đã được linh hứng. Từ chuyện một phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình, các kinh sư và người Pha-ri-sêu đưa vụ ấy ra để kết án và để gài bẫy, rồi tố cáo Đức Giê-xu nếu như Người trả lời không đúng. Quả vậy, sách Lê-vi chương 20 câu 10 nói rõ rằng nếu một phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình thì phải bị trừng phạt, mà khung hình phạt được quy định nơi sách Đệ Nhị Luật chương 22 câu 21 là phải ném đá. Chúng ta không biết các nhà lãnh đạo Do Thái đã dẫn người phụ nữ phạm tội ấy ra trước hội đồng để kết tội hay chưa, mà chỉ biết rằng họ dẫn đến trước Chúa Giê-xu nhằm gài bẫy mà có bằng cớ tố cáo Người, một công việc mà họ vẫn thực hiện nhiều lần với Đức Giê-xu. Chúng ta biết rằng, trong bối cảnh chính trị thời Đức Giê-xu, Đế quốc Roma dành cho mình quyền xử tử các tử tội, như ta thấy nơi Phúc Âm Gioan chương 18 câu 38. Thế nên, trước sự việc này, Nếu Đức Giê-xu bảo phải tha cho chị phụ nữ phạm tội kia, thì người đã vi phạm luật mà ông Mô-xê đã quy định. Còn nếu Đức Giê-xu phát biểu, chị ấy đáng phải chịu xử phạt là bị ném đá, thì chắc chắn người sẽ gặp khó khăn với đế quốc Roma, và dân chúng sẽ kết án người là không nhân từ như giáo lý người vẫn giảng dạy. Thế nhưng, thay vì trả lời, Đức Giê-xu giữ thái độ im lặng và dùng ngón tay mà viết trên đất. Người cứ viết trên đất, còn những kẻ tố cáo thì cứ gặng hỏi mãi. Cuối cùng, người bảo, ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Thật vậy, sách Đệ Nhị Luật chương 17 câu 5 đến câu 7 đã quy định ai là người phải ném đá trước tiên vào tội nhân, và sách Xuất Hành chương 23 câu 6 đến câu 7 cũng khuyến cáo người ta phải cẩn thận khi xét xử người khác. Thế là có một sự yên lặng đến lạ lùng bao trùm giữa những người tố cáo tội chị phụ nữ, và sau hết, họ đã rút lui từng người một. Ở đây, chúng ta cần thấy rằng, khi nói ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi, Đức Giê-xu không bắt buộc tất cả quan tòa phải hoàn toàn sạch tội mới được ngồi xử án. Nhưng họ phải nhớ rằng nếu họ khắt khe với người khác, thì chính họ phải khắt khe trước hết với bản thân mình. Cũng vậy, thay vì trả lời trực tiếp câu mà các nhà lãnh đạo Do Thái hỏi, Đức Giê-xu nhắc nhở họ cần nhớ đến thân phận tội lỗi của mình mà thận trọng khi phán xét hay xử tội kẻ khác. Sâu xa hơn, lẽ ra các nhà lãnh đạo Do Thái cần lên án tội bất trung chối bỏ gia vê của dân Israel, phạm tội ngoại tình với các thần minh dân ngoại, hơn là đi soi mói chuyện xấu xa của người phụ nữ này. Anh chị em thân mến, trước cái tâm độc địa của những kẻ có vẻ là tha thiết với luật Mô-xê và bảo vệ công lý, khi đưa người phụ nữ phạm tội để kết án, rồi gài bẫy tố cáo người, Đức Giê-xu đã xoáy sâu vào nội tâm để cật vấn tâm lòng họ bằng một câu ngắn gọn. Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Đó chính là sự liêm sỉ cần có để mỗi người Kitô hữu chúng ta, vốn là thân phận tội lỗi, phải thực tâm xem lại chính mình trước khi khắt khe xét đoán và kết án người khác. Đức Giê-xu là đấng thánh của Thiên Chúa, nhưng luôn cảm thông với yếu đuối của người tội lỗi. Không những không kết án, mà Ngài còn sẵn sàng tha thứ và trao cho con người cơ hội để trở về, làm lại cuộc đời. Tôi không kết án chị đâu, chị về đi, từ nay đừng phạm tội nữa. Lạy Chúa, bấy lâu nay con đã làm gì khi tha nhân xúc phạm đến con? Con luôn muốn công lý phải được thi hành, nhưng chỉ cho người khác mà thôi. Lúc nào con cũng có đủ lý do để biện hộ cho lòng ích kỷ, hận thù và hay đoán xét của con. Hôm nay, lời Chúa đòi con phải cúi xuống tĩnh niệm trước khi khắt khe và kết án tha nhân. Xin cho con luôn sẵn sàng dành cho anh chị em con một cơ hội, như chính Chúa đã nhiều lần nhẫn nại và quảng đại dành cho bản thân con. Amen.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Có người kia tâm hồn đầy băn khoăn lo lắng vì toàn thân đau nhức. Ông vội tìm đến bác sĩ. Ông ta thưa với bác sĩ là toàn thân ông bị đau nhức, đụng đến đâu cũng đều thấy bị đau đớn tới đó. Ông giơ ngón tay trỏ đụng tới mũi, mũi ông bị đau nhức. Ông giơ tay đụng vào trán, cả đầu ông liền bị đau. Cứ như thế, đưa ngón tay đụng vào đâu, ông ta đều kêu là chỗ đó bị đau. Sau cùng, ông cụ van xin bác sĩ khám kỹ xem đâu là bệnh tình của ông. Bác sĩ bình thản khám bệnh ông thật kỹ càng, trong suốt gần cả tiếng đồng hồ. Kế đó, bác sĩ cất hết các dụng cụ khám bệnh và yên lặng không nói một lời. Ông cụ lại càng thêm bối rối lo lắng. Ông run sợ hỏi, thưa bác sĩ, thế tôi bị những chứng bệnh nào? Bác sĩ mỉm cười trấn an ông cụ, rồi thản nhiên đáp, ông không bị bệnh gì cả. Vấn đề duy nhất là ngón tay trỏ của ông bị gãy xương rồi. Vì ngón tay của ông bị đau, nên đụng đến đâu, ông cũng cảm thấy đau nhức. Không phải vì phần thân thể đó bị đau, nhưng là vì ngón tay đau, nên đụng tới đâu, chỗ đó cũng bị đau. Kính thưa quý vị và các bạn, thử hỏi, ai là bác sĩ tài giỏi, tốt lành, nếu không phải là người không chỉ dừng lại ở những triệu chứng bên ngoài mà thôi, nhưng biết đi sâu hơn, biết tận tâm tận lực, cho tới khi tìm ra căn nguyên của chứng bệnh. Cũng một cách tương tự đối với những căn bệnh tinh thần. Nhiều khi những thiếu sót, lầm lỗi, những tội phạm bên ngoài chỉ là triệu chứng của những căn bệnh sâu xa hơn, nguy hại hơn. Một tên bất lương phạm tội không làm chúng ta ngạc nhiên nữa. Vì thế nên cần phải quan tâm đến gốc rễ của tội lỗi, hơn là chỉ dừng lại ở những hành động tội lỗi bên ngoài. Tội lỗi thường phát sinh từ thái độ nội tâm xấu xa bất lương, chứ không phải chỉ là sự vi phạm luật pháp bằng việc làm bên ngoài mà thôi. Một hành động quảng đại, một cử chỉ bác ái, hẳn không đủ để làm cho người ấy trở nên người thánh thiện. Cũng không phải chỉ vì một lời nói cộc cằn trong lúc nóng giận, một cử chỉ ích kỷ khi mệt mỏi, không vui tính, mà đáng bị kết án là người xấu tính, ích kỷ. Có thể là đằng sau những vật lộn và thất bại bên ngoài, còn có những nguyên do khác thầm kín và ăn rễ sâu hơn nữa cần được can đảm đào sâu và kiểm mặt gọi tên, thay vì chỉ quan tâm đến những triệu chứng của nó. Như người làm cỏ trong vườn, nếu muốn khử trừ những cỏ dại, cỏ xấu, cần phải nhổ tận gốc rễ. Nếu chỉ cắt ngang trên ngọn lá, nó sẽ mọc lên và có khi lại càng mọc mạnh hơn nữa. Tội lỗi được ví như bệnh tật của linh hồn, là thái độ nội tâm, là thói quen xấu ăn sâu trong tâm hồn, chứ không phải chỉ như cái áo khoác bên ngoài. Bất cứ đi đâu, chúng ta cũng sẽ mang theo tình trạng tội lỗi đó. Mặc dù có muốn che đậy đi nữa, sớm muộn, rồi cũng sẽ bộc phát qua những hành động, những cử chỉ bên ngoài, dưới hình thức này hay dưới hình thức khác. Tin mừng của Chúa Giêsu quả là một cuộc cách mạng tinh thần tận gốc rễ. Chấp nhận ơn cứu độ Ngài muốn ban tặng cho chúng ta, đòi hỏi sự dứt khoát với tội lỗi. Ngài không chỉ hài lòng lau sạch những vết nhơ bên ngoài, nhưng là đấng duy nhất có toàn quyền đổi mới mọi sự, có thể chữa lành tận gốc rễ. Qua miệng ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa phán: Giờ đây, ta thực thi những điều mới mẻ đương xảy ra hiện tại cho các ngươi được mục kích. Isaiah chương 43 câu 19. Khi kêu gọi dân Do Thái cải tà quy chính, trở về với giao ước của Thiên Chúa, qua miệng ngôn sứ Ezekiel, Ngài đã quả quyết với họ: Ta sẽ ban tấm lòng mới, tinh thần mới cho các ngươi, sẽ hủy bỏ trái tim bằng đá khỏi cơ thể các ngươi, và ban cho các ngươi trái tim bằng thịt. Ezekiel chương 36 câu 26. Quý vị và các bạn thân mến, mùa chay chính là thời điểm thuận tiện, là lúc Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta can đảm nhìn thẳng vào nội tâm mình, đào sâu tận gốc rễ những hướng chiều về đường gian ác, và dứt khoát đoạn tuyệt với tội lỗi. Tuy nhiên, có thiện chí và ước muốn suông mà thôi chưa đủ. Một văn sĩ đã nói cách bóng bẩy: Con đường dẫn xuống hỏa ngục được lát bằng những viên gạch của thiện chí và ước muốn tốt lành. Chính vì thế, Thiên Chúa phán bảo dân Ngài: Nếu hôm nay các ngươi lắng nghe tiếng Chúa, đừng cứng lòng nữa. Thật vậy, đời sống chúng ta sẽ đơn giản biết bao, sẽ được an bình hạnh phúc đến mức nào, nếu chúng ta luôn biết lắng nghe tiếng Chúa kêu mời và mau mắn thi hành những gì Chúa ưa thích. Thiên Chúa ưa thích điều gì hơn, nếu không phải là con người được sống hạnh phúc thực sự? Chúa Giêsu tuyên bố với dân chúng: Ta là chủ chiên, ta hiến mạng sống để chiên ta được sống. Ngài đến trần gian để ban sự sống cho nhân loại, để con người được sống và sống cách phong phú hơn. Thánh Irenaeu nói: Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống. Lạy Chúa, Chúa thấu tỏ con người bệnh hoạn trong chúng con. Chúa biết rõ tận gốc rễ những sự ngang trái trong tâm hồn, trong cuộc sống chúng con, và chỉ một mình Chúa mới có thể uốn thẳng, đổi mới mọi sự. Vậy lạy Chúa, này chúng con đây, xin Chúa hãy cất đi trái tim chai đá trong mỗi người chúng con, và ban cho chúng con một quả tim mới thật bén nhạy trước lời mời gọi thống hối của Chúa. Xin Chúa nhóm lên trong tâm trí chúng con một tia sáng mới và một ý chí mạnh mẽ. Xin rộng mở tâm hồn chúng con đón nhận ơn chữa lành mà Chúa muốn ban cho chúng con trong mùa chay thánh này. Amen.
Chúa đã yêu thương hết mọi loài, Ngài không ghét bỏ bất cứ ai.
Chúa nhân này lòng tin trước tội lỗi con người ăn năn sám hối mà được Chúa thứ tha. Vì Chúa Ngài chính là Cha, vì Chúa là Chúa chúng ta.
Chúa đã yêu thương hết mọi loài, Ngài không ghét bỏ bất cứ ai. Chúa đã yêu thương hết mọi loài, Ngài không ghét bỏ bất cứ ai. Ngài không ghét bỏ bất cứ ai.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sông ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sông ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sông ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, PO Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.